dù là cái quả chính ấy, nó đã qua rồi. Bây giờ là nó, tuy là mình nói là nó lên làm con người, nó lên làm con người ở đây ấy, nhưng mà thực sự ra nó sinh lên làm con người ấy, mình phải hiểu cái nghĩa dự báo ấy. Nó không phải là do cái quả báo của con người mà làm con người, nhưng mà nó vẫn là cái quả báo ở dưới địa ngục. Nhưng mà cái quả báo dưới địa ngục ấy, nó bắt đầu nó vơi, nó cạn, đến một mức nào ấy, thì nó phải lên ngạ quỷ. Ngạ quỷ ấy, đến một mức nào ấy, thì nó phải lên cõi súc sinh mức nào ấy, nó phải lên cõi con người. Nó có một cái giới hạn, cái quả báo, một cái giới hạn của nó. Thì như vậy mình mới kêu là dư báo được. Chứ còn là mình có thể nói là ví dụ mình ăn, ví dụ bây giờ mình ăn sầu riêng luôn. Thì khi mình ăn xong nó là xong rồi. Đấy. Bây giờ mình có đi xúc miệng đi chăng nữa thì nó cũng là nó coi như nó xong rồi. Nhưng mà cái thứ cái mùi của nó vẫn còn. Mình kêu nó là cái có thể đó là dư báo. Đấy. Chứ mình không có thể nói là tôi đi tôi sức nước hoa mua mà do dư báo cho nên tự nhiên nước hoa nó có mùi sầu riêng. Thành ra cái mùi sầu riêng nó vẫn thuộc về cái nhân của sầu riêng, chứ nó không phải là thuộc về cái nhân mình xúc miệng, cái nước mình xúc miệng. Mình phải hiểu như vậy. Thành ra cái nghĩa, nhưng mà cái vấn đề mà khi mình ăn xong rồi xong, ví dụ mình ăn một người, khi mà mình cầm là ăn, người ta bảo chứ thôi đi chỗ khác ăn đi. Mình ăn xong người ta nói nữa, bảo ăn xong rồi nói gì nữa. Đó, mình nói vậy thôi, nhưng mà sở dĩ nó còn cái dư báo, nó có nghĩa là nó như thế, cái ảnh hưởng của nó còn. Cho nên mình mới biết là một cái người dưới địa ngục mà sinh lên cõi con người đó mà nó còn dư báo thì cái mà đưa nó sinh lên cõi con người đó, nó chưa phải đúng là cái nhân của con người. Ví dụ một người đó, cái người nó người ta có thể có cái thiện nghiệp, người ta có thể là một cái nhà tỷ phú mà rất là đẹp tướng chẳng hạn vậy, nhưng mà cái kiếp này của người ta đó, người ta làm một cái nghiệp khác nào đó thì cái nhân nó để dành nó không có ra. Cái người đó cái đoạn xuống địa ngục mà cái nghiệp nó nặng quá đó, cho nên nó phải trải qua nhiều cái loại, hết địa ngục rồi lên đến ngạ quỷ, nhiều khi hết ngạ quỷ lên súc sinh, hết súc sinh lên con người mà vẫn còn đó. Vẫn còn như vậy mà bao giờ mà cái nghiệp con người đó, cái nghiệp con người mà phải vẫn chịu những cái dư báo đó, những dư báo nó chấm dứt, người đó có thể xả cái thân nó đi. Xả cái thân nó đi, lúc đó người đó sinh lại có con người, là lúc đó người đó lấy cái nhân mà cái nhân tốt của mình đó, lúc đó người đó sinh trở lại làm có con người, người đó sẽ trở thành một người rất là tốt đẹp, rất là đẹp đẽ, giàu sang phú quý. Lúc đó mới đúng là cái nhân quả của con người. Thành ra nói cái dư báo thì mình cũng phải phân tích mà để cho nó thấy vậy. Vì vậy mà chúng ta biết là ở đây là những cái nghiệp rất là nặng, mà đến cái nghiệp của hạ phẩm là hạ sinh thì nó là hết thuốc chữa rồi. Cái này không biết đoạn đến đâu hết đâu. Nhưng có thể nói là chỉ cần gặp một vị thiện tri thức, vị thiện tri thức này phải là vị thiện tri thức rất là đặc biệt. An ủi, trước tiên an ủi cái người đó, thứ hai thuyết cho diệu pháp, thuyết cho dạy diệu pháp. Mình hiểu diệu pháp đây là diệu pháp gì ấy. Nó có nghĩa là nói chung pháp của Phật, nhưng mà mình cũng hiểu là như ở từ trước mình nghe thì đôi khi con thuyết là để sao, thuyết là để khơi dậy cái thiện căn của người ta. Bây giờ tức là thuyết một cái pháp nào mà nó có thể khơi dậy thiện căn người ta, mà muốn khơi dậy thiện căn của người ta thì cái điểm đầu tiên là người ta phải tin tưởng, người ta mới nương tựa, lúc giờ người ta mới tùy thuận theo mà phát. Thành ra mình biết ngay diệu pháp ở đây là phải nói là tất cả đều có Phật tính. Ví dụ mình đến mình bảo chứ đừng đừng có sợ, đừng có đau khổ, đừng có sợ, an tâm đi. Cái người đó bảo chứ bây giờ thấy địa ngục ngạ quỷ nó hiện đầy hết rồi sao không sợ. Mình bảo là hãy tưởng nhớ đến Phật đi. Người đó bảo trời ơi, hồi xưa tôi mà nghĩa là được Phật thì là tôi đốt, tôi xé đủ thứ, tôi còn quỳ quỳ mạng thì nó nữa. Bây giờ nếu mình nói các cái pháp đó làm sao mà khơi dậy thiện căn của người đó được. Thành ra chưa có thể nói là diệu pháp được. À, giờ mà nếu mình nói là hãy buông bỏ hết tham sân si đi, trời ơi, nó bảo giờ buông gì nữa, đến phút này mà buông gì nữa. Rồi thấy những người mà mình giết, mình sát, nó đòi mạng đủ thứ này nọ chẳng hạn vậy, thì làm sao đây? Thành ra lúc bây giờ cái diệu pháp đó, mình thấy rõ ràng đó, là phải nói. Bây giờ mình làm một tội lỗi, một người ta bảo tội lỗi vốn là không. Tội lỗi vốn là không, Đức Phật nói như vậy. Người đó mà nếu có tin Phật đó, thì tự nhiên người ta cảm thấy là người ta được trấn an. Nếu bây giờ mà tội người ta nặng, người ta không tin Phật nữa, thì bảo là chính tất cả tội lỗi đều là không, địa ngục cũng là không, tất cả những cảnh như thế đều là không, mình chỉ nói pháp thôi. Thì nếu cái người đó mà người ta có một sự, có một cái tí thiện căn nào để nương tựa cái lời nói của mình, và chính mình là cái người mà người ta còn lại duy nhất nữa, thì người ta có thể tin. Thành ra những cái mà kêu là diệu pháp đó, phải là những cái pháp mà nói những cái mức cứu cánh viên mãn, tức là tất cả chúng sinh là Phật, địa ngục cũng chính là cõi Phật, địa ngục không có nằm ngoài tịnh độ. Thì phải nói đến những cái pháp vi diệu như vậy, ở đâu cũng có Phật, chúng sinh nào cũng có Phật tịnh. Thì lúc bây giờ cái người đó, người ta mới cảm thấy là người ta có thể thoát được, đó là khơi dậy thiện căn của người ta. Là lập tức nếu mà khơi dậy được, tức là người ta nghe được cái diệu pháp đó rồi, thì mình mới dạy cho người ta niệm Phật. Chữ niệm ở đây có nghĩa là nghĩ ở trong tâm. Nhưng mà cái người đó, lúc đó tâm của họ bị đủ thứ giày vò cắn xé như vậy, họ không thể niệm được, thì nói bằng nói bằng miệng thôi. Nam mô Di Đà Phật, tâm nó muốn sao nó loạn sao loạn, tâm cứ niệm cứ nói. Thì nói như vậy được trong vòng 10 niệm thôi. 10 niệm bây giờ niệm nó mau lẹ lắm. Bây giờ mình cứ lấy cái tích tắc ở đó 10 cái thôi. À, cứ nói trong vòng 10 cái tích tắc ở đó mà mình nói được Nam Mô A Di Đà Phật, thì là coi như mình diệt trừ được tội lỗi sinh tử và được vãng sinh. Thì tóm lại như vậy là mình thấy cái sự mà cứu độ chúng sinh của cực lạc thế giới, và cái cõi tịnh độ cực lạc thế giới này là dành để cứu độ chúng sinh. Mà trong cái hạng phẩm đó, là mình thấy rõ nhất là cái nguy hiểm nó đến nơi, những người đó là chỉ có nước vào địa ngục thôi, mình thấy rất nguy hiểm như vậy đó, mà đều cứu vớt được. Thành ra cái năng lực này nó là một cái mà hết sức là gọi là mình thấy là rất là nguy hiểm, và cái phút mà chết chắc chắn rồi, đoạn chắc chắn rồi mà cứu ra được. Thì nếu mà mình muốn thấy cái vi diệu và muốn thấy được cái cao tột cùng trong sự cứu độ của pháp môn trong đạo Phật, thì chính là cái điểm này. Không có một cái pháp môn nào của trong đạo Phật mà có thể cứu người ta được như vậy hết, trừ cái cực lạc tịnh độ này. Tại ra mình có thể nói là cái sau này chư tổ sư mới nói là thực ra là mình là ở cái thời mà cần phải tu cái pháp môn này, bởi vì cái thời này của mình á, là cái thời mà gọi là mạt pháp, tu hành mà tự lực nó rất khó. Tất cả Đức Phật á, Đức Phật ra đời, có mặt Đức Phật ở đó, thì dĩ nhiên là khi mà Đức Phật thuyết pháp ra thì Đức Phật phải thuyết những cái pháp